làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Quý vị thấy cái chữ gai mọc rậm lên. À, chúng ta để ý để coi để chúng ta sẽ học những cái từ như vậy. Bây giờ Chúa Giêsu ngài giải thích ở trong đoạn Mác đoạn 4 câu 18. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào trong lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Quý vị thấy ở đây cái lý do, và chúng ta coi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 7, tôi đọc luôn để chúng ta sẽ giải thích cái phần sau. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên phải nghẹt ngòi. Chúa Giêsu giải thích ở trong câu 22, kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Ở trong Luca đoạn 8 câu 7, một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hạt giống làm cho nghẹt ngòi. Chúa Giêsu giải thích ở câu 14, phần rơi vào bụi gai là những kẻ nghe đạo nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. À, bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy được cái mảnh đất này là mảnh đất gai nó mọc lên mà mọc lên rậm. Nè, là những người nghe đạo. À, và cái câu của Luca nói là rơi vào bụi gai, gai mọc lên. Cái nghĩa là cái hạt giống đó với gai nó cùng mọc chung lên. Và họ ở trên câu Mác đoạn 4 câu 18 thì nó là không trái. À, nhưng mà Ma-thi-ơ đoạn 22 thì nó là không kết quả. Mà ở trong Luca đoạn 14 là đến nỗi không sanh trái nào được chín. Ở trên nó là không trái, dưới là không kết quả, mà dưới nữa là trái mà không có chín. Thì bây giờ mình sẽ coi cái lý do mà cái hạt giống này không được phát triển. Bây giờ cái thứ nhất là nói là sự lo lắng. Quý vị có bao giờ lo lắng không? Thì ở đây Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 34, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúa không muốn chúng ta lo lắng. Nói vậy không có nghĩa là không có trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta cầu nguyện cho những cái điều chúng ta làm. Chúng ta có kế hoạch cho gia đình của chúng ta, có kế hoạch cho công việc của chúng ta. Nhưng mà cái người lo lắng là sốt ruột, cái người giống như trong lòng bất an, cứ suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, không biết mình phải làm cái gì. Đó. Thì ở đây Chúa dạy cho chúng ta là đừng có lo lắng về ngày mai. Chúng ta không biết một tiếng đồng hồ nữa hay là 10 phút nữa, thì làm sao chúng ta lo về ngày mai quý vị? Vậy mà chúng ta cũng lo. Đó. Có nhiều người ngủ không được, nằm gác tay lên trán rồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Hồi đó tôi có nhiều khi tôi 2 giờ sáng tôi không ngủ được, tôi cứ nằm tôi suy nghĩ lo lắng buồn phiền. Những người mà hay lo lắng đó, lòng họ bất an buồn phiền lắm, và Chúa không muốn chúng ta là con cái Chúa bị rơi trong tình trạng đó. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31, ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Câu 28, đoạn 6 câu 28, còn về phần áo quần các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo kỹ. Ở trong Luca đoạn 12 câu 29, vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nếu Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát, vì của báu các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Cái lý do thứ nhất là lo lắng. Lo lắng nó làm cho chúng ta bất an. Lo lắng chúng ta là một người, lo lắng là một người không tin cậy về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, không tin cậy Chúa có quyền để giúp đỡ mình. Và cái người, có một lần tôi đã nói là người nào lo lắng là người đó kiêu ngạo, vì nghĩ mình có thể làm việc đó mà không nhờ cậy nơi Chúa. Cho nên xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp đỡ chúng ta lấy sự lo lắng ra khỏi chúng ta. Vì nếu không á, chúng ta sẽ ở trong sự bất an. Có nhiều, có một cái cô kia cô đến với tôi và cô nói là cô mỗi lần mà cô nghe điện thoại là cô thấy rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Cô cứ sợ cái chuyện gì đó nó xảy ra. Đó. Và khi mà cô đến và chúng tôi cầu nguyện thì sau đó tôi hỏi cô là cô cảm nhận như thế nào, thì tự nhiên cô nói là cô không có cảm nhận sợ hãi hay lo lắng, vì sự lo lắng nó mang theo sự sợ hãi nữa, nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong câu 34 của Luca đó thì Chúa nói là vì của báu các người ở đâu thì lòng các người ở đó. Quý vị ơi, lòng của chúng ta sẽ ở khi của chúng ta nó ở đó. Nếu mà chúng ta đầu tư vào thế gian này á, giống như bà Lót vậy đó, bà chạy không nổi, cứ tai họa nó đến gần là Chúa hủy diệt Sodom và Gomorrah. Nhưng mà tiếc quá, lâu nay mình đã xây dựng cái cơ đồ ở tại Sodom và Gomorrah. Bây giờ chỉ trong chốc lát tất cả nó sẽ không còn nữa. Bà chạy không nổi, bà quay lại, mà Chúa biểu là đừng có quay lại, hãy chạy để cứu lấy mạng sống mình. Nhưng mà đã không vâng lời và bà đã biến thành tượng muối. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, của cải đời này nó sẽ qua đi. Chúng ta đi, chúng ta không đem theo được bất cứ điều nào. Chúng ta chỉ đem theo những cái linh hồn mà chúng ta đem về cho Chúa, đó là những cái phần thưởng của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết đầu tư vào nước của Đức Chúa Trời và đừng có đầu tư vào thế gian này. Nói vậy không có nghĩa là có tiền bao nhiêu các quý vị, nói thôi bữa tối hôm nay nghe cổ nói vậy thôi tôi về tôi xài hết tiền ha. Không phải là như vậy. Chúng ta biết cách để lo cho gia đình của chúng ta bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sự khôn ngoan của chúng ta. Ở trong Luca đoạn 21 câu 34, vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa, sự lo lắng đời này làm cho lòng ngươi mê mẩn chăng. Quý vị thấy không? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Quý vị thấy mình ham mê thế gian này quá, mình đầu tư vào thế gian này quá, thì lòng của chúng ta sẽ mê mẩn, vì ở trong thế gian này nó có một cái quyền lực của sự tối tăm không chế đó. Và Chúa nói chúng ta là chúng ta không thể yêu Đức Chúa Trời là yêu ma môn nữa. Ma môn là linh của tiền bạc. Và khi chúng ta yêu tiền bạc thì cái linh đó bắt đầu nó khống chế trên đời sống của chúng ta. Quý vị thấy có nhiều người đó, họ ham tiền bạc, họ tham tiền bạc, đến nỗi họ sẵn sàng hại những người trong gia đình của mình để đạt được cái điều đó. Và Chúa không muốn chúng ta như vậy. Và đây Chúa cũng không muốn chúng ta ham mê ăn uống, ham mê vui chơi của đời này. Chính những cái đó từ từ nó sẽ kéo chúng ta xa Đức Chúa Trời. Và có một người đầy tớ của Chúa, ông đi qua bên Úc và ông làm chứng lại là ở Sydney là một cái hội thánh mà con cái Chúa đó buổi sáng vào thì họ ăn sáng ở đó. Họ có đủ thứ để họ ăn sáng. Xong khi họ ăn sáng xong đó là nhóm hát mấy bài đó thôi. Giảng mà người nào giảng ngắn nhất là người đó. Cho nên khi mà họ giảng như vậy đó, càng nhanh thì càng tốt. Và sau đó thì những người mà họ đi nhóm đó, ai nấy cũng đều mặc đồ tắm, mặc đồ để du thuyền. Họ sẵn sàng xong một cái là tất cả mọi người đi ra và đi biển, đi chơi, thế này thế nọ. Và khi ông thấy cái tình trạng nhiều thánh rất là yếu đuối, cứ nghĩa là số lượng người ta cứ tới rồi đi, cứ nghĩa là họ tới đó giống như để ăn sáng. Rồi họ nghe để họ trả nợ lương tâm là sáng nay họ đi nhóm. Nhưng mà họ không có cái gì để liên quan với Chúa. Và sau đó người đó Chúa đặt trong lòng ông cầu nguyện. Và Chúa cũng dấy lên nhiều người cầu nguyện. Và Chúa đã thăm viếng cái hội thánh đó. Bây giờ được hội thánh đó là cái khu vực gọi là Hillsong đó. Quý vị nghe những cái bài hát từ hội thánh Hillsong đó. Có những cái buổi nhóm mà 10.000, 20.000 người. Và khi mà tôi nhìn thấy những cái người ở trong video đó, có rất là nhiều người châu Á ở trong đó. Tôi rất là cảm ơn Chúa về điều đó. Nhiều người, nhiều nước, nhiều dân đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị ơi, nếu chúng ta vì vui sướng của đời này á, thì chính những cái đó là những cái bẫy của Satan để làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa ban phước cho chúng ta là cái điều đương nhiên. Người nào yêu mến Chúa, người nào có lòng dâng hiến rộng rãi, Chúa sẽ ban phước cho người đó. Nhưng mà khi chúng ta trở nên giàu có thịnh vượng, hãy dùng cái đó cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đừng dùng cái đó để thỏa mãn cái xác thực của mình, vì chính cái đó là cái điều mà đem chúng ta càng ngày càng xa cách ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đoạn 12 câu 25, có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Cho nên nếu hôm nay chúng ta có những cái điều lo lắng, về con cái, lo lắng về tiền bạc, lo lắng về nghề nghiệp, lo lắng về chồng con của chúng ta, hãy trao nó cho Chúa, hãy dâng nó cho Ngài và nói: Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài, vì Ngài là đấng chăm sóc con và Ngài sẽ giải quyết điều này cho con. Bây giờ một cái phần cuối, đó là rơi vào đất tốt. Cảm ơn Chúa, chúng ta đi suốt những cái đất khô khan cằn cỗi ha, bây giờ chúng ta được vào trong cái đất mà phước hạnh. Đó là hạt giống rơi vào đất tốt. Ở trong Mác đoạn 4 câu 8, một phần khác nữa rơi nhầm đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra. Quý vị thấy khi mà hạt giống mà rơi vào đất tốt, cái thứ nhất là lớn lên, nảy nở và kết quả. Một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Đức Chúa Giêsu giải thích ở trong Mác đoạn 4 câu 20, nhưng những người chịu giống vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả. Một hột ra 30, một hột 60, một khác 100. Đó. Cho nên khi mà những người, những cái mảnh đất tốt đó, là những người họ nghe và họ chịu lấy, họ nhận lấy cho mình. Đó. Thì ngày hôm nay có nhiều người á, khi mình nghe lời Chúa đó, nhiều khi mình nghĩ mình nghe cho người khác. Tôi có một người quen, họ học rất là giỏi, họ học là họ ghi lại rất là rõ ràng, họ có thể dạy lại cho người khác rất là rành mạch. Nhưng mà một cái điều mà tôi khuyên người đó là hãy nhận cái lời đó cho mình trước khi mình cho người khác. Khi tôi học lời Chúa, tôi nhận lấy cho mình. Quý vị biết trong cái tuần lễ này á, thì ma quỷ nó đến ăn cắp lời của Chúa khi mà tôi soạn bài ở trên Internet ít nhất là 3 lần. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa khi chồng của tôi nhắc nó, tại vì em chia sẻ cái bài đó cho nên là em học cái bài đó, thì tôi rất là cảm ơn Chúa. Khi mà tôi nhận thức được điều đó, tôi bắt đầu tôi cảm ơn Chúa. Rồi quý vị biết buổi chiều hôm nay cái điện thoại nhà của tôi đó cũng không hoạt động, nhưng mà tôi bình an, tôi nói con cảm ơn Chúa, bằng cách nào đi chăng nữa chúng con cũng sẽ được thờ phượng Chúa trong buổi tối hôm nay, thì Chúa đã làm điều đó. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 8, một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hột ra được 100, một hột 60, một hột 30. Đức Chúa Giêsu giải thích trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 23, song kẻ nào chịu hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu. Quý vị thấy không? Ở trên nói là nghe và chịu lấy, mà ở đây nói nghe đạo và hiểu. Và người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, một hột 60, một hột 30. Quý vị thấy không? Cái điều này được nhắc đi nhắc lại. Cái chỗ, cái điều gì mà Kinh Thánh nói đi nói lại mà giống nhau như vậy, tất nhiên là xác định cho chúng ta điều đó được thực hiện. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, và Ngài cũng muốn nhấn mạnh cho chúng ta là điều đó rất là quan trọng trên đời sống của chúng ta. Cho nên có những câu mà Chúa Giêsu nói là quả thật, tức là Chúa nhấn mạnh điều đó cho những người nghe để hiểu được cái điều này là điều thật, cái điều này là cái điều mà các ngươi cần nên có. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học và hiểu lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đoạn 8 câu 8, lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên kết quả thành 100. Đang khi Ngài phán điều đó, Ngài kêu rằng ai có tai mà nghe hãy nghe. Giờ Chúa Giêsu giải thích ở trong Luca đoạn 8 câu 15. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lòng thật thà tử tế nghe đạo. Quý vị thấy không? Thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 25. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải kẻ nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự vâng lời mình. Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 42, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện, mọi người được kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đi hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy nhiều kẻ được cứu vào hội thánh. Khi những cái tấm lòng được mở ra cho Chúa, khi những tấm lòng mềm mại, tử tế, thật thà nghe lời của Chúa, gìn giữ cái điều đó, Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta bị quên lời của Đức Chúa Trời, cho nên tôi nhắc tôi bằng cách là tôi nghe đi nghe lại những cái điều mà Chúa dạy dỗ tôi, để giúp cho tôi nhớ. Vì cái xác thịt của chúng ta khi chúng ta bận rộn quá, khi chúng ta làm những cái công việc khác thì bắt đầu chúng ta lại lãng quên cái điều đó. Nhưng mà ở đây Chúa những người mà có lòng đó là những người gìn giữ nó. Ông David nói là tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi khỏi phạm tội cùng Chúa. Lời của Đức Chúa Trời là châu báu dành cho chúng ta. Nước thiên đàng là châu báu Chúa dành cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có, chúng ta hãy giữ nó. Cho nên quý vị thấy cái phần đầu như thế này, họ những cái hạt giống mà lấp không có sâu á, thì ma quỷ nó đến, nó lấy cái đó. Cho nên Chúa cho chúng ta lấp sâu cái hạt giống, nó giấu kỹ cái hạt giống đó trong đời sống của chúng ta để nuôi chúng ta. Và chính cái điều đó, khi chúng ta được lấp sâu thì những cái hạt giống đó nó được nối kết với chính quyền năng của Chúa bởi cái sự sống của Ngài. Vì mỗi chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái dòng sông sự sống đó, cái hạt giống đó, những cái rễ đó bắt đầu nó nối kết với cái dòng sông sự sống của Chúa thì nó nhận lấy sự sống của Chúa và nó được kết quả. Chúa nói là chúng ta giống như là nhánh nho liền gốc của Chúa đó. Chúng ta làm được mọi sự là bởi ơn của Chúa, bởi cái năng lực của Chúa ban cho chúng ta. Và khi chúng ta gắn liền với Chúa thì cái nhánh, cái gốc Chúa Giêsu là gốc, thì Ngài truyền cái nhựa sống nó vào cho chúng ta, thì bắt đầu chúng ta được kết quả bởi cái nhựa sống bởi Chúa Giêsu mà ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giống như hội thánh các sứ đồ đầu tiên, họ bền lòng, họ giữ các lời dạy của các sứ đồ và họ có một cái sự thông công với nhau. Họ giữ cái lễ bẻ bánh là cái lễ tiệc thánh đó. Hồi xưa đó, khi mà các hội thánh đầu tiên mà Đức Thánh Linh Chúa ngày hành động trên hội thánh của Chúa và có nhiều người tin Chúa trong cái thời điểm đó, thì họ giữ lễ bẻ bánh á mỗi ngày luôn đó. Họ giữ cái lễ thông công đó và sự cầu nguyện, họ liên tục ở trong sự cầu nguyện, họ giữ lời của Chúa, họ cầu nguyện, họ thông công với nhau. Và trong câu 44 là những người đó họ bán hết gia tài để giúp đỡ lẫn nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta không có làm theo cách đó, nhưng mà đây nói lên một cái sự quan tâm với nhau, quan tâm đến người khác. Đừng cứ nghĩ đến mình không, đừng cứ ôm cái năng đề của mình mà nghĩ. Nhưng mà khi chúng ta để cho Chúa hành động, Chúa giải quyết đời sống của chúng ta, thì chúng ta được kết quả và những người chung quanh sẽ được phước qua đời sống của chúng ta. Và họ chăm chỉ đến đền thờ. Ở đền thờ thì họ có một cái lòng trung tín để đến thờ phượng Chúa, còn ở nhà thì họ bẻ bánh chung vui với nhau một cách vui vẻ thật thà. Nên quý vị thấy không, tin lành của Chúa Giêsu là ở nhà cũng như ở ngoài, ở hội thánh cũng như ở nhà. Cái niềm tin của chúng ta, cái đời sống hàng ngày của chúng ta ở đâu cũng vậy, với sự hiện diện của Chúa, với lời của Đức Chúa Trời Ngài giúp. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hội thánh của Chúa bắt đầu phát triển. Như thời công vụ các sứ đồ, nghĩa là mỗi ngày Chúa cứu vào trong hội thánh. Bây giờ nếu mà Chúa cứu vào, quý vị, họ vấp phạm nhiều hơn là họ được gây dựng, thì Chúa cứu vào làm gì? Cho nên khi mà hội thánh của chúng ta giải quyết được những cái năng đề của chính mình trước, đừng có nghĩ đến người khác, giải quyết những cái điều của mình trước, thì bắt đầu Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trên chúng ta. Và ngày qua đời sống của chúng ta, qua hội thánh của Chúa, người ta sẽ níu ái chúng ta mà hỏi Đức Chúa Trời của anh ở đâu, tại sao đời anh, đời sống anh lạ quá vậy, hồi xưa sao anh hung dữ, hồi xưa sao anh buồn phiền, bây giờ nhìn anh bình an, nhìn anh có những cái gì để mà chúng tôi không có, cho nên anh hãy giúp đỡ tôi để tôi được những cái điều giống như anh. Có một cái câu chuyện như thế này. Một ông á, ổng sống một cái người hàng xóm, mà cái ông bên này là sáng Chủ nhật nào cũng đi nhóm, thì ông rất là ngạc nhiên là cái ông hàng xóm á, sáng nào ổng cũng thấy cái ông hàng xóm mặc áo quần đẹp đứng ở trước cửa nhà đó. Thì năm này qua năm nọ, cái ông mà tên Chúa này, ông đi thờ phượng Chúa, thì cái một ngày kia ổng mới thấy, ủa sao cái ông hàng xóm lúc nào cũng mặc đồ mà đẹp, không biết Chủ nhật họ đi đâu. Thì ông mới hỏi rằng, ủa Chủ nhật bên nhà của anh cũng hay đi đâu hay làm gì phải không, sao thấy lúc nào cũng mặc áo tươm tất để mà dường như là đi đâu vậy. Ông nói đâu có, tôi mặc đồ để tôi chờ anh mời chúng tôi đi nhóm mà anh không có mời, cho nên bữa nay là tôi mừng quá là anh hỏi tôi, vì thật sự cả gia đình tôi muốn đi nhóm lắm, vì thấy cái sự phước hạnh của Chúa ở trong gia đình của anh, nhưng mà anh không mời, cho nên bữa nay chúng tôi rất là vui là anh đã được mời chúng tôi để chúng tôi đi nhóm. Nên quý vị thấy không, khi họ nhìn thấy đời sống của chúng ta, có nhiều người họ muốn lắm. Cho nên xin Chúa cho mở cửa cho chúng ta, mở cho mắt cho chúng ta, để chúng ta thấy có những cái cơ hội mà có thể mời họ đến để họ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu và họ được kinh nghiệm thiên đàng của Chúa ở trong cuộc đời của họ. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy là Thưa Hoàng Kinh Thánh, Chúa nói là ở trong câu 13, đoạn 13, câu 11, Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ có nữa. Khi quý vị đọc điều này, quý vị có thắc mắc không? Ủa sao Chúa lại nói như vậy? Nhưng mà thật sự ra đó, ở đây có trích về Esai. Cái lý do hồi nãy chúng ta học đó, vì họ chối bỏ Ngài, lòng của họ đầy dẫy những cái nặng nề nên làm cho họ xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng nếu họ ăn năn họ trở lại thì Chúa sẽ ban cho họ. Và đây cái sự mầu nhiệm của Chúa, Chúa ban cho chúng ta là những người yêu Chúa. Mà quý vị càng yêu Chúa nhiều, Chúa bày tỏ nhiều hơn. Càng đọc Kinh Thánh nhiều, Chúa bày tỏ nhiều hơn. Vì sao? Ở đây Chúa hứa nè. Ở trong Mát đoạn 4 câu 11, Ngài lại phán sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các người, nhưng về phần người ngoài thì dùng thí dụ để dạy mọi sự. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 11, Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ có nữa. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Nếu mà mình có chút xíu mà bị cất luôn nữa thì thôi. Cho nên bây giờ xin Chúa, những người nào muốn có sự sức giàu càng thêm, hãy đọc lời Đức Chúa Trời, hãy để dành thì giờ thơ phượng Ngài, hãy để dành thì giờ tìm kiếm Ngài, bỏ hết những cái mà trước đây làm ảnh hưởng đời sống của chúng ta, tivi, phim ảnh, sách báo, ăn uống, bất cứ cái gì mà làm ngăn trở đời sống của chúng ta cậy ơn Chúa, cắt bớt những cái đó đi, để thì giờ riêng tư với Chúa. Thì bắt đầu Chúa sẽ bày tỏ sự mầu nhiệm đó, vì Ngài tỏ cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta, Ngài đã ban rồi. Ở trong Ê-phê-sô nói là Ngài đã ban hết tại cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 8 câu 10, Ngài đáp rằng đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời, song những kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Ở đoạn 1 câu 27, vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là đấng Christ ở trong anh em và sự trông cậy về sự vinh hiển. Ở trong Luca đoạn 10 câu 21, cũng giờ đó Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng: Lạy Cha, lạy Chúa trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với những kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời Ngài sẵn sàng bày tỏ nước của Đức Chúa Trời cho chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta rồi, Ngài ban thiên đàng ở trong chúng ta rồi. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa cho chúng ta mở lòng của chúng ta, giải quyết hết những cái nan đề trong chúng ta, để Thánh Linh Ngài tuôn đổ và sự mặc khải của Ngài đầy tràn trong chúng ta, và chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm Chúa hơn, càng ngày càng hiểu Chúa hơn, càng ngày càng sống quyền năng hơn, càng ngày những lời nói của chúng ta càng được hiệu nghiệm hơn, vì cớ chúng ta để sự vận hành của Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và vương quốc của Đức Chúa Trời, thiên đàng của Chúa vận hành trong chúng ta. Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong buổi tối hôm nay. Amen.